Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về trò chơi nguy hiểm nhất tại Kenya, đó là lái xe ô tô. Kenya là một nước kiêu hãnh về nhiều thứ, nhưng đời sống dân chúng vẫn khó khăn vì rối loạn chính trị, nghèo khó và tật bệnh. Người Kenya bảo rằng thế giới đã phát triển phải thấy rõ các nan đề đó. Nhưng khi nói đến hệ thống đường xá với những người lái ô tô bạt mạng và những chiếc xe hư hỏng, thì Kenya không có gì khác hơn là xin trời thương. Ta hãy đọc vài hàng tít lớn đăng trong báo hàng ngày thì rõ. Chết lúc rạng đông. 34 người bị giết trong một chuyến xe đâm nhau kinh hoàng. Thảm sát trên xa lộ. 107 người bị giết chết vì tai nạn xe trong một tuần. 3 du khách bị giết chết. Trong một tuần, cả Tổng thống lẫn Bộ trưởng Tư pháp đều phải đi đưa đám những người dân lỗi lạc quen thuộc bị giết chết trên hệ thống xa lộ nguy hiểm tại Kenya. Tính ra tai nạn xe giết người tại Kenya cao gấp 10 lần châu Âu. Và vẫn còn gia tăng. Một người Kenya nói, tại Nairobi, chúng tôi cầu nguyện trước khi lái xe. Khi ngồi vào xe, chúng tôi chỉ mong còn sống. Hệ thống đường xá thì xấu, xe xấu, tài xế thì bạt mạng. Tất cả đều dễ đưa người ta đến chỗ chết. Người ta nghĩ đến việc làm giảm tai nạn bằng cách sửa đường xá cho tốt hơn. Nhưng khi tài xế vẫn lái càn và xe vẫn xấu, thì đường có tốt, người ta càng chạy mau hơn và chết cũng nhiều hơn. Sách chỉ dẫn lái xe tại Kenya khuyên rằng một bí quyết sống còn ở Kenya là kiên nhẫn. Kiên nhẫn đối với người tài xế dừng ngay giữa đường nói chuyện với bạn hay lấy thêm hành khách. Kiên nhẫn với những người đi ngược chiều. Kiên nhẫn với những kẻ không chịu xếp hàng, phá hàng, chèn lên trước, mặc dù xe hắn đầy cả sứt sẹo. Kiên nhẫn đối với những người cảnh sát chặn xe lại, hỏi anh đi đâu. Kiên nhẫn đối với con lừa và chiếc xe nó kéo, làm bạn phải bò lên đồi như sên. Kiên nhẫn đối với người tài xế ra hiệu đèn rẽ bên trái mà lại rẽ sang bên phải. Trong dịp lễ Giáng sinh, con đường hai chiều từ Nairobi đến hải cảng Mombasa hoàn toàn bị tê liệt. Ngay những tài xế xe bus gan góc nhất châu Phi cũng bảo là lái xe trên đường ấy bất an. Vì ổ gà khổng lồ, lề đường đổ vỡ, và xe cộ cứ chạy từ bên này sang bên kia để tránh nhau. Nhiều khi xe chạy đâm thẳng vào luồng xe đối diện. Tất cả các xe bus từ các nơi về Nairobi đều bị đứt nhún và mòn bánh xe. Thật ra tại Kenya người ta không nói ổ gà mà gọi là ổ voi vì các hố giữa đường rất là lớn. Trong một tuần, lúc xe cộ đông đảo nhất, xe đâm nhau phía đằng sau, giết chết 4 người Đức và 3 người Ý đi du lịch. 7 người khác bị thương nặng, Hàng trăm người đứng ngơ ngẩn dọc đường khi xe họ bị sa vào các ổ gà khổng lồ, không lên được hay lăn xuống mương hoặc là không chạy được vì có xe tai nạn chặn lối. Những cơ quan tổ chức du lịch tại Kenya đã phải đình hoãn các chuyến đi vì đường xá quá nguy hiểm. Các viên chức Kenya rất tức giận, nói rằng ngay trên các hệ thống đường tốt thì tai nạn cũng vẫn xảy ra vậy, cứ gì. Bộ Công Chánh cũng đã vội vàng cho người sửa chữa ngay con đường Nairobi-Mombasa, đắp đất vào các ổ gà và đắp lại các bờ lề cẩn thận. Nhưng chỉ trong 2 tuần, tất cả đều trở lại như nguyên trạng. Vì xe di chuyển rất nhiều và vì thời tiết rất xấu, việc sửa chữa đường không chu đáo một phần cũng vì tham nhũng. Đèn chỉ dẫn ngoài đường phố tại Kenya thì khi đỏ, khi tắt không đều vì mất điện. Nhưng khi có điện thì bóng đèn đã bị lấy cắp từ bao giờ. Bên ngoài thành phố thì đường xá chung quanh Nairobi quanh co không thẳng được đến vài chục thước nữa. Trong khi đó thì khách đi xe mua thuốc lá, mua báo, mua dứa, có khi mua cả chó mèo từ những người bán hàng rong chạy ngang chạy dọc ngay trước mũi xe. Ngay giữa đường xe chạy, có những đứa bé ngồi cầm búa đập vào một hòn đá lớn, lấy đá nhỏ lấp vào các ổ gà lớn. Chúng xin người đi xe cho tiền. Nhưng chỉ trong vài ngày, các mảnh đá đó lại bị xe làm văng đi mất và những đứa bé lại khuân đá tiếp tục đến đập. Tại Kenya, có loại xe chở khách lấy tên chung là Matatus, thật là nguy hiểm. Mỗi ngày có hàng chục nghìn người chờ hệ thống chuyên chở này, nhưng xe thường chở quá tải gấp 3 lần. Màu sơn thì loè loẹt, chiếc thì màu hồng, chiếc thì màu xanh tươi. Nhiều chiếc khác rỉ sét cọc cạch. Loại xe này chuyên chở hành khách không luật lệ. Miễn sao chở được nhiều, chạy được nhanh là chủ mừng. Nhưng xe không bao giờ bảo trì, thành ra hư hỏng nhiều. Chỗ ngồi chính thức chỉ có 12, nhưng thường có đến 36 hành khách, người lớn, với cả hàng hóa, lợn, gà và trẻ con nữa. Chở nặng như vậy, trung bình xe chạy khoảng 100 cây số khi xuống đồi hay trong thành phố, nhưng lên dốc chỉ chạy được vài cây số là cùng. Nhưng rồi đời sống cũng quen đi, trừ phi không may gặp tai nạn, người ta vẫn tiếp tục sống như bình thường. Một trong những khó khăn tại các nước nghèo là không có xe chuyên chở tốt. Nhưng dù có nhiều xe, nhưng hệ thống đường xá không sửa chữa tốt hay không thực hiện tốt, thì dù xe có nhiều, chỉ thêm khổ cho người dân. Khó khăn mà nước nghèo nào cũng mắc phải là nạn quá tải. Người chủ xe nào cũng muốn có nhiều khách, nhiều tiền, nhưng không đủ chỗ ngồi trên xe. Khách đi xe không muốn chờ đợi và muốn đi cho kịp ngày giờ, nên bằng lòng chen chúc. Kết quả là xe mau hư hỏng, dễ gây tai nạn, làm hỏng đường, và cả chủ lẫn khách cuối cùng vẫn thiệt, chứ không lợi gì cả. Tại các nước phát triển, người ta bắt đầu kế hoạch chuyên chở vận tải bằng cách thực hiện hệ thống đường xá theo đúng tiêu chuẩn. Các kỹ sư công chính nghiên cứu thiết kế đường sao cho chịu đựng nổi với thời tiết mưa gió, và nhất là ước lượng được số xe cộ sẽ di chuyển trên đường là bao nhiêu. Những con đường làm bằng xi măng cốt sắt hay đá và nhựa đường với hệ thống tháo nước rất hiệu dụng, làm cho đường được bảo vệ bền. Hơn nữa, đường xá thường được tu bổ đúng hạn kỳ bằng phương tiện cơ khí chứ không dùng tay người. Vì vậy, được bền bỉ và chắc chắn hơn mặc dù có mưa, tuyết hay lụt lội. Nhà nước cũng lưu ý rất nhiều đến sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, việc kiểm soát chuyên chở không phải để làm tiền chủ xe, nhưng là để bảo vệ an toàn cho người đi xe. Chuyên chở là để giảm bớt những khó khăn cho con người trong việc di chuyển và làm cho guồng máy kinh tế được hoạt động đều đặn. Nói cho cùng, muốn phát triển về kinh tế thị trường thì ưu tiên là phải có những con đường thật tốt để di chuyển tiện lợi, nhanh chóng, không bị ách tắc. Dù hàng sản xuất có tốt, có nhiều, nhưng không phân phối kịp đến tay người tiêu dùng, cũng không thể nào phát triển được. Thành ra, cơ bản vẫn là trục giao thông và hệ thống giao thông tốt. Trong địa hạt tâm linh cũng vậy. Người tin Chúa cần phải thiết lập hệ thống giao thông căn bản vững chắc, thường xuyên tu bổ, để không bao giờ bị gián đoạn. Hệ thống giao thông của người tin Chúa là gì? Trước tiên là với Chúa và sau đó là với người. Khi nào giao thông của ta với Chúa thông suốt thì tương giao của ta với người cũng dễ dàng hơn. Mặt khác, nếu vì phạm tội ta với Chúa không nhìn nhau được nữa thì các cuộc trao đổi khác cũng sẽ thành rối loạn. Nhiều người tưởng rằng tin Chúa cũng như là tin các thần thánh khác, nghĩa là khúm núm, tôn kính, sợ hãi, lúc nào cũng phải làm điều thần thánh bằng lòng, phải lập bàn thờ, phải đốt nhang luôn luôn, nếu không sẽ bị trừng phạt. Thật ra tin Chúa khác hẳn. Tin Chúa là lập một trục giao thông mới để giữa ta với Chúa không bị ngăn cách. Trước tiên, ta cần được tha thứ tội và được kể là con của Chúa. Sau đó, nguồn sống, nguồn sức mạnh sẽ từ Chúa tuôn đổ, và ta sẽ sống trong ơn lành, hạnh phúc thật. Có lẽ bạn nghe nói về đạo, về đi đạo, theo đạo, rửa tội, nhưng bạn chưa quan niệm được tin Chúa là bước vào một tương giao mới, cam kết mới. Tương giao giữa đấng toàn năng siêu việt và bạn và tôi là con người tội lỗi, giới hạn. Tương giao giữa nguồn sống viên mãn và con người khao khát, thiếu thốn. Mời bạn tin nhận Chúa Giêsu để khai thông một trục giao thông đã từng bị tội ác làm ngăn chặn. Chừng nào trục giao thông này thông suốt thì lúc ấy cuộc đời bạn mới có ý nghĩa và bạn sẽ nếm biết thế nào là thỏa mãn thật. Tin Chúa nghĩa là bằng lòng để Chúa quản trị cuộc đời của mình và từ bỏ hẳn tội lỗi, cương quyết sống thiện lành và hướng về các giá trị cao đẹp. Chúng tôi ước mong hôm nay sẽ là ngày bạn tiếp xúc với Chúa, lập lại mối tương giao đầu tiên với Ngài. Vì đây là nguồn hạnh phúc, là phương cách để giải quyết các khó khăn trong cuộc đời của bạn. Mong Chúa giúp bạn.